Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin cảnh giác với chiêu trò lừa đảo trước ngày lễ tình nhân. Hãng tin Yahoo News đưa tin, nhà chức trách đang kêu gọi người Úc cảnh giác với một trò lừa đảo nhắm vào những người Úc độc thân trước ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi dữ liệu thống kê gần đây cho thấy tội phạm mạng đã lừa đảo người Úc hàng chục triệu đô la vào năm ngoái. Cảnh sát đã thu thập một tài liệu hướng dẫn từ những kẻ lừa đảo, trong đó nêu chi tiết quy trình từng bước của một vụ lừa đảo tài chính, được gọi tên là mồi nhử lãng mạn. Trong chiêu trò lừa đảo này, kẻ phạm tội thường nhắn tin cho nạn nhân thông qua một ứng dụng nhắn tin dưới danh nghĩa bạn bè và dành hàng tháng hoặc hàng năm để lấy lòng tin của họ trước khi khuyến khích họ đầu tư vào thị trường cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Cảnh sát cho biết, những kẻ lừa đảo thường mạo danh một người đàn ông hoặc phụ nữ châu Á đẹp trai, giàu có và đầu tư vào tiền điện tử hoặc thị trường cổ phiếu. Sau nhiều tháng hoặc nhiều năm, kẻ lừa đảo sẽ phô trương lối sống xa hoa và sự giàu có của chúng, chẳng hạn như khoe khoang về số tiền trong ví điện tử. Khi nạn nhân hỏi bọn chúng kiếm tiền bằng cách nào, nạn nhân sẽ được chuyển đến một bản sao hoàn chỉnh của một trang web đầu tư, trong đó thể hiện sự tăng trưởng của khoản đầu tư. Khi nạn nhân gửi tiền để đầu tư, nạn nhân sẽ được cung cấp báo cáo đầu tư hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm, cho thấy khoản đầu tư của họ tăng trưởng liên tục. Ngoài ra, theo số liệu mới nhất từ tổ chức Scamwatch, người Úc bị tổn thất trung bình 40 triệu đô la vì các vụ lừa đảo giả làm người yêu vào năm 2022, tương đương với số tiền lên tới 109.000 đô la một ngày hoặc 4.500 đô la một giờ. Hãng tin Yahoo News cho biết, các bậc phụ huynh người Úc dự kiến sẽ chi ra 2,5 tỷ đô la khi con của họ quay trở lại trường học. Dữ liệu mới tiết lộ, khoảng 5 triệu người Úc tương đương với 24% sẽ chi ra trung bình 512 đô la mỗi người để mua các loại văn phòng phẩm cần thiết trước khi trường học mở cửa. Đầu năm 2024, học sinh ở Queensland đã đi học lại vào ngày 22 tháng 1 và học sinh ở New South Wales và Victoria đi học lại vào ngày 30 tháng 1. Nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc hợp tác với công ty nghiên cứu thị trường Roy Morgan cho thấy, trong số các bậc cha mẹ được khảo sát, 44% phụ huynh cho biết họ sẽ chi tiêu nhiều hơn năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 14% phụ huynh được khảo sát cho biết họ dự định chi ra hơn 1.000 đô la, trong khi chỉ 10% phụ huynh dự định chi dưới 100 đô la trong năm nay. Giám đốc điều hành Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc Paul Jara cho biết, các nhà bán lẻ hy vọng khoản chi tiêu cần thiết cho đồ dùng học tập sẽ tạo đà mua sắm cho một năm 2024 có lợi nhuận. Theo số liệu mới nhất của chính phủ Úc được công bố bởi hãng tin Yahoo News, những người dân sống ở New South Wales đã tiết kiệm được 75 triệu đô la nhờ vào những thay đổi lớn về đơn thuốc bắt đầu có hiệu lực từ năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Y tế Úc Matt Butler cho biết, người Úc đã tiết kiệm được tới 250 triệu đô la sau khi chi phí của hàng trăm loại thuốc giảm một nửa nhờ vào việc cải tổ chương trình phúc lợi dược phẩm. Những thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đã giúp người dân Victoria tiết kiệm được 63 triệu đô la tiền thuốc. Tiếp theo là người dân Queensland tiết kiệm được 47 triệu đô la. Người dân ở Tây Úc tiết kiệm được 27 triệu đô la trong năm qua và những người ở Nam Úc tiết kiệm được 15 triệu đô la. Trong khi đó, dữ liệu thống kê cho thấy người dân ở vùng lãnh thổ thủ đô tiết kiệm được 6,2 triệu đô la vào năm ngoái và người dân ở Tasmania đã tiết kiệm được tổng cộng 5 triệu đô la. Ngoài ra, một thay đổi khác trong năm 2024 là các loại thuốc theo toa trong chương trình phúc lợi dược phẩm sẽ có thêm số lượng thuốc có sẵn để phát cho bệnh nhân sử dụng trong 60 ngày. Hãng tin 7 News đưa tin, giá thuê nhà trung bình hàng tuần ở Úc đã tăng lên mức kỷ lục là 601 đô la, trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ dành cho người vô gia cư tăng cao đáng báo động. Dữ liệu do công ty CoreLogic công bố đã tiết lộ chi phí nhà ở tăng vọt trên khắp cả nước. Khi những người thuê nhà phải đối mặt với chi phí trung bình là $31,252 một năm để có một chỗ ở. Giá thuê nhà đã tăng trung bình $164 lên $601 mỗi tuần vào tháng 12 năm 2023, từ mức $437 mỗi tuần vào tháng 8 năm 2020. Trên khắp cả nước, giá thuê nhà đã tăng 8,3% một năm. Sydney đứng đầu thị trường bất động sản với tư cách là thành phố có giá thuê nhà đắt nhất, với mức giá $745 mỗi tuần. Theo sau là Canberra ở vị trí thứ hai với mức giá $651 mỗi tuần. Và thành phố Perth xếp thứ ba khi người thuê nhà phải chi ra $630 mỗi tuần. Brisbane ghi nhận giá thuê nhà hàng tuần cao thứ tư ở mức $627. Trong khi đó, Darwin đứng thứ năm với $611 mỗi tuần. Melbourne và Adelaide bằng nhau ở mức $565 mỗi tuần. Hobart là thành phố có giá thuê nhà rẻ nhất, với mức giá trung bình $535 mỗi tuần. Phần thu nhập trung bình mà mỗi hộ gia đình cần có để trả tiền thuê nhà đã tăng từ 26,7% trong tổng thu nhập vào tháng 3 năm 2020, lên gần 1/3 thu nhập vào tháng 9 năm ngoái. Tham gia các dự án trong khuôn khổ AUKUS là trọng tâm của ngành công nghiệp quốc phòng Úc. Tuy nhiên, đến nay Úc vẫn đang thiếu nhân lực trầm trọng để tham gia các dự án này. Kết quả điều tra tại 801 doanh nghiệp quốc phòng của Úc cho thấy 49% các công ty đang gặp khó khăn và rất khó khăn trong việc tuyển dụng lao động có tay nghề. Đồng thời, 33% doanh nghiệp cho rằng họ có rất ít hoặc không tự tin về khả năng thực hiện các hợp đồng đang có trong năm 2024. Một trong những giải pháp để lấp khoảng trống nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp quốc phòng đó là sử dụng các nhà thầu nước ngoài trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, hành chính và công nghệ thông tin. Tuy vậy, hiện nay chỉ có 36% doanh nghiệp Úc hài lòng với tính minh bạch của các nhà thầu lớn trong lĩnh vực quân sự, trong khi 27% tin rằng các nhà thầu nước ngoài sẵn sàng chia sẻ các tài sản trí tuệ nhân tạo. Tỷ lệ này được cho là quá thấp so với lĩnh vực yêu cầu sự tin tưởng và bảo mật cao như quốc phòng. Sau khi bản đánh giá quốc phòng được công bố vào năm 2023, hiện chính phủ Úc đang trong quá trình đánh giá lại các dự án quốc phòng và chưa quyết định dự án nào sẽ tiếp tục và dự án nào sẽ dừng lại. Tổng giám đốc mạng lưới công nghiệp và quốc phòng Úc, ông Brent Clark, cho biết việc chưa xác định được các dự án sẽ thực hiện trong tương lai, cùng với tình trạng thiếu nguồn nhân lực đang làm cho ngành công nghiệp quốc phòng Úc bị đình trệ. Úc là một địa chỉ mà nhiều du học sinh nước ngoài muốn đến học. Tuy vậy, thời gian gần đây, Úc đang thắt chặt chính sách nhập cảnh với các du học sinh quốc tế nhằm làm giảm số lượng và tăng chất lượng các du học sinh tới Úc. Số liệu mới công bố của chính phủ Úc cho thấy, trong 6 tháng cuối năm 2023, Úc chỉ cấp thị thực cho 82% những người nộp đơn sang Úc học tập bậc sau đại học, thấp hơn so với tỷ lệ 87,5% của giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Và thấp hơn so với tỷ lệ hơn 90% của 15 năm trước đó. Không chỉ vậy, tỷ lệ xin thị thực thành công đối với những người muốn sang Úc học nghề lại còn thấp hơn, chỉ đạt 70%. Việc thắt chặt chính sách cấp thị thực đối với một số nhóm đối tượng sinh viên quốc tế được Úc thực hiện trong bối cảnh Úc phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội phát sinh, từ việc có quá nhiều người nước ngoài đến sinh sống, như việc giá thuê nhà tăng, hay việc nhiều người muốn mượn tư cách du học sinh để đến Úc làm việc trái phép. Trước thực trạng này, Úc buộc phải thắt chặt chính sách nhập cảnh với sinh viên quốc tế nhằm chọn lọc những người ưu tú và thật sự có mục đích sang Úc để học tập. Vào cuối năm ngoái, chính phủ Úc cũng đã ban hành chính sách mới với sinh viên quốc tế. Mặc dù không đặt ra hạn ngạch dành cho sinh viên quốc tế, song Úc sẽ tăng các điều kiện về tiếng Anh, đồng thời sinh viên quốc tế cần chứng minh việc học tập tại Úc sẽ giúp ích cho việc phát triển hơn nữa sự nghiệp và kế hoạch học tập của bản thân. Bên cạnh đó, sinh viên quốc tế cũng phải đảm bảo có mặt trong 80% giờ học để duy trì điều kiện thị thực. Việc áp dụng chính sách cấp thị thực mới cho sinh viên quốc tế được cho là sẽ làm giảm khoảng 100.000 sinh viên quốc tế tới Úc học trong thời gian tới.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. Vui lòng gọi 1-300-ENGLISH hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Cảnh sát đang tuần tra cả ngày đêm để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Nếu lái xe khi đang bị ảnh hưởng của ma túy bất hợp pháp, rất có thể cảnh sát sẽ phạt bạn. Bạn sẽ bị mất bằng lái và có áp dụng những khoản phạt nặng. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Đại hạ giá mùa hè đây. Cửa hàng thời trang Brand Collective, đại hạ giá lên đến 70% quần áo phụ kiện và giày dép. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông, thời trang và phụ kiện Superbray, Yara Trail, Reebok, Elwood, Marshmello, Replay, New York và Elka. Các thương hiệu giày Clash, Hush Puppies và Julius Malone, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot, giày trẻ em Volley, Kyo, Corby, đặc biệt nhiều giày đi học được giảm giá. Đại hạ giá mùa hè lên đến 70%, lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 Central Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Năm thiếu niên đã bị bắt sau khi xảy ra một vụ va chạm liên quan đến một chiếc xe hơi bị đánh cắp vào ngày 25 tháng 1. Cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe hơi di chuyển bất thường ở vùng Springvale vào khoảng 9 giờ sáng hôm đó. Chiếc xe hơi bị theo dõi qua các vùng Dandenong và Noble Park trước khi tăng tốc bỏ trốn. Không lâu sau, cảnh sát nhận được tin báo về việc chiếc xe này va chạm với một chiếc xe tải trên đường Dandenong Bypass, đoạn gần đường Dandenong và Frankston Road vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày. Khi cảnh sát đến hiện trường, 5 người ngồi trên xe hơi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cả năm nghi phạm đều đã bị bắt ở gần đó và đang bị cảnh sát thẩm tra. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Hobsons Bay đã thu giữ hơn 2 tấn thuốc lá bất hợp pháp trong đợt khám xét ở vùng Altona North vào hôm 18 tháng 1. Cảnh sát đã lập tức đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ trộm xảy ra tại một nhà kho trên đường Borough Square vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 1. Cảnh sát cho biết những kẻ phạm tội đã đột nhập vào bên trong nhà kho này và lấy trộm các sản phẩm thuốc lá. Sau đó bọn chúng bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe hơi. Các điều tra viên đã thực hiện lệnh khám xét tại cơ sở này. Tại đây, cảnh sát phát hiện 2.159 kg thuốc lá lậu cùng với 341.000 điếu thuốc lá rơi, 75.000 gói thuốc lá và 160 sản phẩm thuốc lá điện tử. Một người đàn ông 43 tuổi đến từ vùng Altona và một người đàn ông 48 tuổi đến từ vùng Pocock đã bị thẩm tra sau khi bị cáo buộc bán thuốc lá bất hợp pháp. cả hai đã được phóng thích trong khi cảnh sát điều tra thêm. Ngày 29 tháng 1, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thông báo, chính phủ liên bang đã cam kết chi 35 triệu đô la nhằm hỗ trợ các hoạt động đảm bảo an ninh ở Timor-Leste thông qua chương trình phát triển cảnh sát Timor-Leste. Đây là năm thứ 20 chương trình này được triển khai. Chương trình này đã giúp nâng cao kỹ năng và năng lực của lực lượng cảnh sát quốc gia Timor-Leste trong phát hiện, ngăn chặn, răn đe và ứng phó với tội phạm hình sự và tình huống khủng hoảng. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Úc ông Pat Conroy cho biết, Úc cam kết hợp tác với Timor-Leste để triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh một cách chuyên nghiệp và có kỹ năng, góp phần đảm bảo ổn định và an toàn cho Timor-Leste. Ông Conroy nhấn mạnh, chương trình dài hạn này chỉ là một trong những minh chứng cho cam kết của Úc đối với một tương lai ổn định, thịnh vượng và an toàn cho người dân Timor-Leste. Úc vẫn là đối tác an ninh và phát triển lớn nhất của Timor-Leste, với kinh phí hỗ trợ phát triển dự kiến khoảng 118 triệu đô la trong năm tài chính 2023-2024. Hai du khách người Anh đã câu được một con cá mú khổng lồ nặng hơn 270 kg ở Queensland. Ahers, 25 tuổi và Harry Thomas, 27 tuổi, đã câu được một con cá khổng lồ ở Port Douglas thuộc bang Queensland sau màn kéo co kéo dài 30 phút. Hai người này đã phải dùng dây buộc quanh con cá để kéo nó lên bờ. Cá mú Goliath là loài được bảo vệ ở Queensland nên nó nhanh chóng được thả sau khi chụp một bức ảnh. Bộ đôi này không thể cân con cá nhưng ước tính con cá nặng hơn 270 kg. Cá mú khổng lồ còn được biết đến với tên gọi khác là cá mú Queensland. Loài cá này thường sống ở vùng nước nông nhiệt đới ở độ sâu từ 15 đến 50 mét. Thông thường, cá mú khổng lồ có thể dài đến 2,5 mét và nặng khoảng 360 kg. Cá mú khổng lồ ăn động vật giáp xác, cá, bạch tuộc, rùa biển chưa trưởng thành. Ngoài ra, còn có cả cá mập và cá nhồng. Chúng được biết tới là loài thường tấn công thợ lặn, đồng thời được chứng kiến đã tấn công hai loài cá mập chanh. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố cải cách lớn đối với kế hoạch cắt giảm thuế nhằm mang lại lợi ích cho người có thu nhập thấp và trung bình. Trong một bài phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Albanese đã trình bày cụ thể những thay đổi trong chính sách cắt giảm thuế vốn được chính phủ tiền nhiệm luật hóa vào năm 2019 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Thủ tướng Úc nhấn mạnh toàn bộ 13,6 triệu người nộp thuế đều sẽ được miễn giảm thuế. Bộ Ngân khố Úc khẳng định các mức giảm này sẽ không làm lạm phát tăng cao, không ảnh hưởng đến nguồn thu của chính phủ, đồng thời góp phần hỗ trợ việc làm. Với những điều chỉnh này, những người có thu nhập trung bình sẽ được giảm thuế hàng năm thêm 804 đô la kể từ ngày 1 tháng 7, trong khi mức thuế tối đa với người có thu nhập thấp sẽ giảm từ 19% xuống 16%. Để bù đắp những khoản cắt giảm này, những người có thu nhập hơn 150.000 đô la một năm được giảm thuế ít hơn so với kế hoạch trước đó. Đối với những người có thu nhập trên 200.000 đô la một năm, mức cắt giảm thuế sẽ hạ từ 9.075 đô la xuống còn 4.529 đô la. Các hộ gia đình tại Úc đang chịu áp lực tài chính do lạm phát cao. Chi phí sinh hoạt là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Albanese giảm trong thời gian gần đây. Các nhà nghiên cứu Úc đã đạt được đột phá mới khi tìm ra cách phát hiện ung thư ruột mà không cần xét nghiệm phân. Trong một nghiên cứu mới đây, một nhóm các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Nam Úc, Đại học Adelaide và các đối tác tại Đại học Columbia của Mỹ đã phát hiện ra cách điều chỉnh một loại vi khuẩn sinh học để giúp phát hiện sớm các khối u ung thư ruột. Loại vi khuẩn sinh học Escherichia coli Neisseau được bác sĩ người Đức Alfred Neisseau phát hiện lần đầu tiên trong chiến tranh thế giới thứ nhất và được sử dụng để điều trị rối loạn đường ruột. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khi vi khuẩn sinh học này hiện diện trong ruột, chúng thích sống trong các tổn thương vốn là tiền thân của ung thư ruột và các khối u ung thư ruột. Vì vậy, nhóm đã điều chỉnh vi khuẩn để chúng có thể giải phóng các phân tử làm dấu hiệu nhận biết các bệnh ung thư giai đoạn đầu. Đột phá này có thể giúp chẩn đoán ung thư ruột sớm hơn mà không cần biện pháp xâm lấn. Theo Hội đồng Ung thư Úc, ung thư ruột là loại bệnh ung thư phổ biến thứ tư tại Úc, với ước tính 15.300 ca chẩn đoán vào năm ngoái. Độ tuổi trung bình bị chẩn đoán mắc bệnh là 69 tuổi. Motor Focus Auto Body, chuyên dịch vụ làm đồng và sơn xe tại Sunshine Victoria. Nhận làm tư nhân và các hãng bảo hiểm. Đáng tin cậy, nhanh chóng và chất lượng. Thợ có bằng cấp, kinh nghiệm lâu năm. Dụng cụ tối tân, phòng sơn hiện đại. Chúng tôi bảo hành trọn đời cho tất cả các dịch vụ sửa chữa tại Motor Focus Auto Body. Khảo giá miễn phí, nhận và giao xe miễn phí. Giảm tiền access lên đến 100%. Mọi chi tiết xin liên hệ số 9 Second Avenue Sunshine hoặc số điện thoại 03-9563-8796.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet mùa hè tại Pembroke Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quầy tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ưu đãi đặc biệt cho ăn trưa và ăn tối từ thứ 2 đến thứ 6 cho đến ngày 16 tháng 2. Giá đặc biệt cho thành viên, ăn trưa chỉ từ 25 đồng, ăn tối chỉ từ 30 đồng. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Pembroke Hotel tại số 353 Ballarat Road, Pembroke ngay hôm nay. Xin gọi 9311-7799. 9311-7799. Pembroke Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 0.659 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 1 là 1 đô la Úc bằng 16.175 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ.